Cơ hội thắng. Hôm nay chúng ta học thì thiền. Thế thiền của người là một bài làm chứng của rằng nhà đất cũng là một tội nhân như bất cứ ai. Và sau khi đã được cứu, ông hết sức mà ghi lại kinh nghiệm của mình, hay là ghi lại ơn phước của bạn cho mình, để làm một bài ca ngợi trong thời cũng là một bài giảng cho mọi người. Mà Chúa dùng bài làm chứng của David được ghi lại trong kinh thánh trải qua từ đời của ông đến hôm nay. Và chúng ta lấy làm sung sướng mà học bài làm chứng của David, vì nó cũng là bài làm chứng của chúng ta, vì chúng ta cũng được cứu như ông. Ai đã tìm Chúa trước giải phóng thì biết rằng bây giờ hội thánh chúng ta có một tập báo gọi là Thánh Kinh Báo, sau đó đổi lại là Thánh Kinh Việt Nam. Và trong tập báo đó có một mục là chứng thực quyền để cho mỗi tín đồ khắp mọi nơi trong nước chứng lại những gì Chúa đã làm cho mình, cũng như đã biết làm này. Có một cụ già hỏi tôi muốn viết một bài hay là một sách nhỏ, thì tôi băn khoăn chưa biết viết gì. Thì tôi đề nghị các cụ già nhiều năm theo Chúa, cụ đã có kinh nghiệm, thì cụ viết lại đời sống của cụ đi. Điều đó rất là dễ, vì nó có thật ở trong lòng của cụ. Cụ lập chất ra để cho gia đình à nó xa hơn là đàn hậu tấp đọc bài làm chứng đó và họ được cứu. Thì tôi cũng muốn khích lệ các ông bà là những người cao tuổi đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, thì nên làm chứng lại, hoặc là giữa những buổi họp, hoặc là viết thành một bài để có thể là cái phương tiện truyền giảng cho người sau này đọc mà nhận biết Chúa và quay về với Ngài. Trước hết, David kể ra những điều Chúa làm cho mình để cảm tạ Ngài. Tôi xin lỗi là tôi quên ghi điều thứ năm. Đáng lẽ là có năm điều, nhưng mà tôi đã ghi sót một điều. Do vậy tôi nói ở đây. Câu 1 đến câu 3 đó là những điều ta đích kể lại để cảm tạ Chúa. Tôi chỉ dục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài viên qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Chúa cũng đã đem tôi lên khỏi hầm ướt đi. Sau một lúc nào đó, David đã viên tâm cầu nguyện, thì ông nhận được sự giải cứu của Chúa. Mà ông ghi lại, thứ nhất là Chúa đem tôi lên khỏi hầm ướt đi. là khỏi sự hư mất, khỏi sự hình phạt, khỏi những gì khốn nạn do tội lỗi gây ra. David cũng đã nói, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Đó là cái hầm ước ghê mà toàn thể nhân loại đã sinh ra và sống tại đó. Nhưng cảm tạ Ngài đã đem David khỏi cái hầm ước ghê đó. Có lúc ông cũng đã nói một cách khác, là tôi đã bị lún trong vùng sâu nơi không trùng cạn, tức là giống như là cái bãi này mà mỗi lúc nó xuống 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 và chẳng chỗ nào đặt chân, xuống mãi thôi. Và đây ông dùng từ là cảm ứng ghê. Các ông bà anh chị ôn lại thì đã thấy rõ chúng ta vốn sanh trưởng trong cái hầm ướt về tội lỗi, thật là phúc nạn không kể, và số phận của chúng ta đương nhiên là sẽ rơi vào cái điều là cái hầm ước vị. Và ông là như vậy, để chúng ta cảm tạ lòng nhân từ thương xót cũng như quyền năng của Ngài đã đem chúng ta lên khỏi đó. Thứ hai là Ngài cũng đã đem tôi lên khỏi khủng cùng lắm. Đời sống của con người đầy chảy và sống trong tội lỗi cũng như là sống trong cái vũng bùn lầy vừa nháy vớt kịp, tức là gian nhân hồ quê luôn tùa thờ tựa phù phép thù quán tranh đấu ghen ghét giận dữ cãi lẫy bất bình bè đảng và biết bao nhiêu điều tương tự như vậy. Đó là đúng một lần trong cảm tạ Chúa Ngài đã đem chúng ta lên khỏi cả hai. Và sau khi đã đem chúng ta ra khỏi cái đúng một lần thì Ngài rửa sạch chúng ta trong suối nguyên thánh của Ngài. Mà David đã nói Chúa đã tha tội tôi là nó trắng như tuyết và lại còn hơn tuyết nữa, thế là sạch sẽ trọn vẹn, không còn có một vết dơ bẩn nào, không còn có một điều gì ướt đi, mà hoàn toàn thánh khiết trong sạch. Đó là công tác cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã hoàn thành trên thập tự giá cho chúng ta. Nhờ quyết này chúng ta đã được đem lên khỏi hầm ước ghê, khỏi vũng bùn lắm và rửa sạch chúng ta một cách rõ ràng. Để rồi Ngài thấy chúng ta như là không còn có tội lỗi gì, Ngài thấy chúng ta như là chưa từng phạm tội, vì huyết Chúa Giêsu là sạch hết mọi tội của chúng ta. Nên Chúa luôn luôn kêu gọi khuyên mình, bây giờ hãy đến, dầu tội các con
đều sẽ trở nên trắng như tuyết. Không có gì trắng bằng tuyết, không có gì sạch bằng tuyết. Và Chúa quả này tuyên để ký sắc hồng cho chúng ta thấy được tội lỗi của chúng ta được sạch đời chúng ta, và đời sống của chúng ta phước hạnh là chúng ta. Chẳng như vậy thôi, Ngài còn làm việc thứ ba, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá. Từ cái đụng bùng lắm, cái hầm gớm ghê sâu lắm, thì Chúa đem lên rửa sạch và đặt chân chúng ta trên hòn đá là một nơi vững chắc để bảo vệ chúng ta khỏi xa vào hầm gớm ghê, ngủ buồn lắm như trước. Chúng ta biết Kinh Thánh đã dùng vật đá chỉ về Chúa gì, tức là đến Chúa Trời đặt chúng ta trong Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu bảo đảm, hướng dẫn, dạy dỗ, làm cho chúng ta lúc nào cũng là ở trên vật đá, ở trong vật đá, tức là không lo sợ và xa vào hầm gớm ghê cũng cùng lắm. Mỗi chúng ta sau khi đã được tha thứ, có một mối băn khoăn: tôi có thể giữ mình thánh khiết mà không xa vào tội lỗi như trước không? Có chứ. Thành ra chúng ta có thể xa vào tội lỗi như trước mà không cần, tức là Chúa đặt ta trên vật đá để chúng ta không ngã vào đó nữa, trừ phi chúng ta tự ý ra khỏi Chúa để lăn lóc trong khổ cùng. Đó là một trường hợp thật và đau đớn. Nhưng mà Chúa đã dự bị tất cả mọi phương lượng để giữ gìn chúng ta không hề ra vào chỗ khốn nạn. Thứ tư, và là cho phước tôi vững bền. Ngài nắm lấy tay chúng ta mà dẫn chúng ta đi từng bước với Ngài trên vật đá, tức là nơi vững chắc, để mỗi bước đi của chúng ta được vững bền. Như vậy anh chị em đừng bối rối, đừng thất vọng. Chúng ta hãy đặt tay của mình vào tay Chúa, đừng đi một mình, vì chúng ta không đủ sức đi một mình. Nếu vậy chúng ta sẽ ngã vào cái chỗ khốn nạn như thế. Nhưng khi nào ta đặt tay mình trong tay của Chúa thì tay yếu đuối của chúng ta ở trong tay toàn năng của Đức Chúa Trời thì không còn phải lo sợ gì nữa. Cánh tay Đức Chúa Trời là cánh tay của thể giữ lấy vũ trụ, bảo tồn vũ trụ, thì Ngài dẫn dắt chúng ta quá dễ dàng, miễn là chúng ta sẵn sàng đặt tay mình vào tay của Chúa. Rồi thứ tư, Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là nói về một niềm vui không tả xiết, một niềm vui chưa từng có trong đời sống chúng ta, một niềm vui từ nghĩa là một bài hát mới đặt. Nhưng mà một bài hát mà mình cảm xúc bởi Thánh Linh. Đây không nói hát bằng lời đâu. Thành ra mỗi chúng ta ai biết hát thì có thể hát những bài thánh ca để ngợi khen. Dầu chúng ta không hát đúng giọng đúng nhịp, nhưng mà từ đấy là chúng ta ra lên những lời ca ngợi Chúa mà thiên sứ cũng không bao giờ làm được đâu. Bài hát này thiên sứ không biết hát, vì là bài hát của kẻ đã được cứu rỗi, nên chỉ có chúng ta mới hát. Bài hát này cũng không phải là người vừa thì Chúa chưa được cứu rỗi có thể hát. Họ không thể hát. Bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm, và luôn luôn có những bài hát mới. Mỗi một bước đi, mỗi một kinh nghiệm, mỗi một giai đoạn, chúng ta có những bài hát mới. Vì vậy con cái có thể nói một dấu hiệu mà người trần gian thấy được là sự vui mừng ca hát của chúng ta. Chúng ta có một niềm vui mà người đời không bao giờ nếm được. Một niềm vui là cùng sống trong một hoàn cảnh nhưng không ai có thể hát những bài hát mới như chúng ta. Khi Phaolô và Sila ở trong đám tù tại thành Philip thì nửa đêm họ thức dậy hát ngợi khen Chúa và cầu nguyện. Hết thảy tù phạm trong đám đều lắng nghe ngạc nhiên vì họ chưa từng nghe một người nào ở trong hát này lại có thể hát như vậy. Nên kết quả thì đây đó nè, lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy đã rất nhiều. Lắm người thấy điều đó, thấy chúng ta trước kia cũng là một người ở trong hầm ướt ghê, ở trong vũng bùn này, nhưng bây giờ họ thấy chúng ta bước đi một cách đoan trang thánh khiết vững vàng mà họ không bao giờ có thể bước đi như vậy. Người ta có thể đi khắp mọi nơi mà không thể đến nhà thờ này. Chỉ có kẻ được cứu rỗi mới có thể bước vào đây mà ngồi mỗi chủ nhật, mỗi thứ năm, rồi bài hát mà chúng ta hát thì người đời cũng không hát. Và khi họ thấy chúng ta vui mừng ca hát sống cuộc đời thánh khiết cho ta thì họ phải ngạc, tự hỏi tại sao. Và khi họ tự hỏi với họ như vậy, họ tìm hiểu để rồi cuối cùng như đã biết kinh nghiệm là nhiều người nhờ cảnh Đức Chúa. Đây là một bài bài giảng sống, dầu chưa nói bằng lời, nhưng nhiều người thấy. Ở đây đã biết dùng chữ nhiều người thấy điều đó, tức là thấy là nếp sống trước là sau khác nhau. Thấy là nếp sống ô uế trước đây và thánh khiết bây giờ, họ phải làm. Và con tha thiết này xin Chúa cho mọi người đều thấy được cái nếp sống của chúng ta như David đã sống. Hầu cho nếp sống chúng ta là một bài giảng mà không phải người xung quanh nghe, nhưng trước hết là thấy. Và khi họ thấy như vậy, họ bắt đầu suy nghĩ, tìm hiểu bằng sự nghe nhận và đến với chúng. Nếu ôn lại các bài làm chứng mà tôi đã nghe đọc trước đây thì thật nhiều người tín đồ có một đời sống như thế này, và kết quả không phải là một sư giảng dạy, mà trước hết là họ thấy nơi tín đồ sống khắp mọi nơi. Người đến nhà thờ nghe giảng, sau nghe bài giảng sau đó thì ông mục sư hỏi, ông nghe mấy bài giảng của tôi mà bây giờ bằng lòng nghe Chúa? Thưa mục sư, tôi mới nghe ông giảng sáng nay, nhưng mà tôi đã nghe, đã thấy bài giảng của ông tín đồ bên cạnh nhà nhiều năm rồi, và tôi chịu cảm động sáng nay rồi đến đây tiếp nhận. Như vậy giao một sư giảng và đưa đến cái kết quả là chúng tôi đã quyết định, nhưng mà nó khởi đầu lại cho đã thấy một đời sống thánh khiết của một tín đồ bên cạnh ông ấy. Một người khác đến nhà thờ chưa nghe giảng mà lại xin ông mục sư cầu nguyện cho mình đi. Ông mục sư hỏi, ông nghe giảng ở đâu bao nhiêu lần rồi mà bây giờ muốn tìm Chúa? Là thưa mục sư, tôi chưa hề nghe bài giảng, nhưng mà tôi thấy một bài giảng. Ông thấy bài giảng ở đâu? Ông đọc trong sách nào? Trong báo nào? Nói thưa mục sư, tôi cũng chưa đọc trong sách nào, trong báo nào, nhưng mà tôi thấy bài giảng đó ở trong vở túi. Rồi ông bắt đầu kể lể. Trước đây vợ chồng tôi thường bất hòa với nhau, nhưng khi vợ tôi theo thì muốn bất hòa có thể như là trầm trọng hơn, thì tôi nhất định không theo, và tôi làm đủ mọi cách chọc tức vợ tôi, gây rối vợ tôi, và làm bất cứ những gì để gây bất mãn cho vợ tôi. Nhưng mà lạ quá, từ khi vợ tôi theo Chúa thì lại mềm mại, thế sức là nhẫn nại của mình. Là sau khi tôi đã dùng đủ mọi cách bắt bớ rằng hãy gỡ tôi, mà gỡ tôi vẫn thả nghe, thì tôi bắt đầu sợ. Vì tôi thấy trong gỡ tôi có một điều gì diệu kỳ, làm cho những lời như là tên lửa bắn vào, vợ tôi vẫn thản nhiên. Có những hành động gây rối để vợ tôi tức giận, vợ tôi cũng cười. Và khi tôi đã nhiều lần thấy bài giảng đó, thì thưa mục sư, tôi ước ao có một trời sống như vợ tôi. Vì vậy tôi xin mục sư cầu với cho tôi tiền mua đó. Thầy David cũng là một bài giảng sống mà nhiều người thấy phát sợ tin cẩn. Mỗi ngày cho chúng ta có một kinh nghiệm như David, để rồi chúng ta cũng làm chứng lại cho người khác. Bây giờ đến phần thứ hai là David ngợi khen Chúa. Trong câu 4 và 5, câu 4 thì nói rằng David nêu lên người ngợi khen Chúa phải thế nào, tức là tiếp tục trên con đường theo Chúa phải thế nào. Chúng ta đọc câu thứ 4: phước cho người nào để lòng tin cậy đến Giê-hô-va, chẳng để vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ say theo sự dối trá. Có nghĩa là ông không còn sống như nếp sống trước đây, tức là bạn bè với những người kiêu căng xấu xa, mà ông tách ra với họ hay là khỏi họ. Đó là điều quan trọng. Khi một người muốn sống cuộc đời thánh khiết lâu dài, thì cũng như dân Israel biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, không theo họ trên con đường gian ác họ đã đi và đang. Ông lìa bỏ con đường đó, lìa bỏ cả bạn bè đi con đường đó. Cũng như Thiên Thiên thứ nhất mà phải nói, có những người nào không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nếu chúng ta hành động như vậy mới có thể theo Chúa và mỗi bước cảm tạ ca ngợi Ngài nhiều hơn. Câu thứ năm: hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, công việc Ngài lạ lùng, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Khi mà David xa lánh bạn bè thế gian, thì ông gần gũi với Chúa hơn bao giờ. Và nhờ sự gần gũi với Chúa thì ông thấy công việc lạ lùng mà Chúa làm cho ông vẫn còn nhiều quá. Nghĩa là không phải Chúa ban cho bao nhiêu đó mà thôi, Ngài có một chương trình lớn lao lâu dài đầy phước mặt. Mà khi Thánh Linh soi sáng, Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm, và Ngài có một chương trình làm cho chúng ta trong đời này. Lớn đến cõi vô cùng thật. Chúng ta thường nghĩ rằng là Chúa chết vì tôi trên thập tự giá, Chúa sống lại, Chúa về trời, Chúa sẽ tái lâm. Chúng ta hiểu được rồi chứ. Thì nó không có sai. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình làm việc mỗi ngày cho chúng ta. Như tôi đã nói, lắm người giữa lòng chúng ta vì cớ không tin đã phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời đối với mình. Ngài không thực hiện được và làm cho đời của chúng ta không có phước hạnh đúng như Chúa muốn. Thật ra Ngài có những chương trình rất tế nhị, rất diệu kỳ. Nếu chúng ta sẵn sàng dâng mình cho Ngài thì Chúa sẽ thực hiện chương trình đó cho chúng ta, và chúng ta hưởng phước vô tận không biết kể. Tôi cảm tạ Chúa đã nếm trải ơn phước của Chúa. Mỗi bước, mỗi ngạc nhiên, tôi thường ngồi lại nhắc nhở lòng, thấy rõ Chúa đã làm mỗi lúc lớn hơn, lạ lùng hơn, quá sức tưởng tượng của tôi. Và tôi xin Chúa tha thứ mà nghĩ rằng nếu tôi xứng đáng tôi, chắc chắn Chúa đã làm những việc diệu kỳ. Một ông nằm trên giường chết, có người hỏi ông có gì hối tiếc trước khi qua đời không? Ông đã có. Tôi chỉ hối tiếc một điều là không hưởng hết ơn phước mà Chúa dành cho tôi. Nghĩa là đáng lẽ Ngài làm cho tôi nhiều phước, nhưng tôi đã được, nhưng lại không đúng như Chúa. Chính tôi cũng vậy. Tôi biết rằng Chúa có thể làm việc lớn hơn cho tôi, nhưng tôi không đáng được như vậy. Tại tôi nguyện Chúa cho các ông bạn chị thấy được chương trình của Chúa tốt lành, đẹp đông, rõ ràng, mà chúng ta sẵn sàng dâng mình cho Ngài để Ngài thực hiện. Cho nên đến mấy câu sau này là David dâng mình cho Chúa. Từ câu 6 đến câu 10 chúng ta lần lượt. Câu 6 đến câu 10: Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chạy. Chúa đã bỏ tay tôi, Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, nay tôi đến, trong quyển sách có chép về tôi, hỡi Đức Chúa Trời tôi đã làm vui mừng là theo ý của Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng. Bước vào giai đoạn đặc biệt sau khi mở đường, thì David nói rằng tôi dâng mình cho Ngài. Ông mượn hình bóng ở trong Cựu Ước mà nói rằng Chúa không thích đẹp lễ sinh hoặc của lễ ngay. Không có của lễ nào đẹp đâu. Nếu phải ăn của lễ, Trời Đấng có biết bao nhiêu là chiên, là bò, là mọi thứ. Không thiếu một thứ của lễ nào. Nhưng mà Trời Đấng biết rằng Đức Chúa Trời đòi ông không phải là các của lễ bằng những con sinh, mà đòi ông dâng chính mình cho Ngài. Nên ông nói Chúa đã xỏ tay luôn, đó là ông trưng dẫn xuất thê với tôi kế đoạn 21 từ câu 1 đến câu 6. Tôi thuộc lại cho quý bà sẽ đọc khi về nhà. Luật lệ Chúa đặt ra về việc qua nô lệ, người chủ giàu có thể mua một người là nô lệ cho mình. Nếu người nô lệ đó ở trong nhà chủ có vợ có con, thì khi đến năm hân thỉ, tức là năm giải phóng, người nô lệ được ra khỏi nhà. Nếu mà vợ con không được phép theo, nếu người nô lệ yêu chủ mình, yêu vợ con mình bằng lòng làm nô lệ cho chủ suốt đời, thì chủ bảo người nô lệ đó đến bên cánh cửa lấy dùi cỏ lỗ tai, và người nô lệ kiểu cỏ tai là dấu hiệu tình nguyện làm nô lệ cho chủ suốt đời. Thì ta thích nói theo ý đó, Chúa đã xỏ tay tôi vì tôi bằng lòng ra nô lệ cho Ngài suốt đời. Thưa quý bà anh, tôi muốn nói như ta và đã nói nhiều lần, tôi nguyện ước mong suốt đời là nô lệ cho không muốn ra khỏi cái cảnh nô lệ đó. Ôi là nô lệ cho Đấng xả thân vì tôi nên thập tự giá thì không có gì sung sướng hơn. Là nô lệ cho Đấng yêu tôi như vậy, cảnh nô lệ đó sướng như thiên đàng tản trần gian. Trước đây khá lâu thì cái chế độ mãi nô, tức là mua bán nô lệ còn, thì trên một chuyến tàu từ Âu Châu qua Á Châu rồi trở về, thì tàu đó ghé lại tại Bắc Phi, và trong rừng người ta đã bắt những người da đen để đem cuốn tàu qua Âu Châu đem ra chợ bán nô lệ như bán con vật. Và trên chiếc tàu đó có một nhà thương buôn người Anh. Khi ông đứng nhìn xem người ta dẫn một đoàn nô lệ từ trong rừng sâu đi ra, đẹp thì ông chịu cảm động. Ông thấy có một thanh niên có vẻ vui buồn tuấn tú lắm. Ông đến bên cạnh người chủ nô lệ đó mà hỏi, nếu tôi muốn mua anh nô lệ đó có phải trả ý vào anh nô lệ ngồi đó. Anh nô lệ giàu không biết tiếng nhưng mà hiểu được rằng đây là hai người mặc cả của anh là nô lệ, thì anh tức giận trong là sau khi thả giá tiền bạc xong, người thương mua sẽ cho anh, và khi đến gần thì anh bỏ cái rễ giận dữ nói một tràng dài: tôi nghe đồ nước anh là một nước chấp phải nô, tức là muốn bỏ cái chế độ mua bán nô lệ, thì tại sao anh lại mua tôi để về làm nô lệ? Ồ, bởi tức giận anh nói không biết rồi. Sau khi nói xong, nhà thương của anh nhỏ nhẹ nói rằng: anh ơi, tôi bỏ hết tiền lời trong chuyến mua này để mua anh, nhưng không phải mua anh đem về làm nô lệ cho tôi, là mua anh để anh được tự do. Ông vừa nói vừa cúi xuống mở dây nói cho anh và nói là: từ đây anh được tự do, trở về nhà tôi mua anh để anh được tự do. Việc làm anh không ngờ và thúc động anh, anh quỳ hai hàng nước mắt chan hòa: nếu vì yêu tôi mà ông đã quên, dầu không phải để làm nô lệ cho ông, thì tôi tình nguyện làm nô lệ cho ông suốt đời. Câu chuyện đến đó chấm dứt. Tôi không biết là anh có về là nô lệ cho ông ấy hay không, nhưng tôi nhận thấy rằng người nô lệ da đen đó là lệ. Ôi, Chúa Giê-xu đã trả một giá quá đắt để mua tôi, là quyết Ngài đổ ra trên thập tự giá. Vì vậy tôi muốn làm nô lệ cho Chúa tôi suốt đời. Không có gì sung sướng cho tôi được làm nô lệ cho Chúa là đã kêu tôi và đã có chính Ngài vì tôi. Thế kể từ đó, Ngài David nói cho tôi cách có một người nô lệ trong câu thứ 7. Bây giờ tôi nói này, tôi ấy trong quyển sách có chép về tôi: hỡi Đức Chúa Trời tôi, thật ra tôi lấy là vui mừng làm theo ý của Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Cảm tạ ông ước ao cả đời của mình là theo ý của Chúa.
Không còn phải là ở trong một quyển sách, cũng không phải là ở trên một bảng đá, nhưng mà luật pháp của Ngài ở trong lòng. Đó là đúng với điều Chúa dạy. Đời xưa khi Đức Chúa Trời viết 10 điều răn trên bảng đá, khi Môi-se từ trên núi mang theo cái bản đá vừa xuống chân núi, thì ông thấy dân Israel đã phạm, dẫu rằng trước đó họ đã hứa nguyện làm theo mọi điều Chúa dạy, nhưng họ không làm được vì luật pháp của Chúa chỉ viết cố ngậm miệng lại. À, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có dấu hội lớn sự nhân từ và sự nhân thật của Chúa. Thế này là David làm chứng lại cho mọi khác. Mấy câu này David hứa nguyện rằng tôi sẽ thuộc lại cho mọi người về những điều Chúa làm. Tôi không nghiệp gặp miệng lại. Tôi không có giấu ở trong lòng tôi mà thôi, nhưng tôi nói ra cho mọi người truyền sự nhân từ công nghĩa thánh khiết của Chúa cho mọi người. Đây là đạo đức quả quyết là dứt lại những ơn phước Chúa đã ban cho mọi người. Ôi, đọc mấy câu này lòng tôi được khích lệ. Phải. Chúng ta không thể nào ngậm miệng lại mà không làm chứng như người. Chúng ta không thể nào ngậm miệng lại mà không tôn vinh Ngài trước mặt mọi người. Nói Ngài nghe biết rằng tôi thế nào là nhờ Đức Chúa Trời đã cứu tôi và Ngài đã làm tất cả mọi sự tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi mong rằng các ông và anh chị sẽ làm vì trong nếp sống của tín đồ dân mình là chứng danh Ngài không thể được. Một người tín đồ mà không dám nói về Chúa cho người khác đã kỳ vật, tức là không biết người đâu có thật đã được cứu hay chưa. Nhưng nếu là một người thật đã được cứu thì niềm vui không thể giống được. Môi miệng này không thể ngậm lại được mà muốn nói cho tất cả mọi người về những gì Chúa đã làm. Và mong rằng các anh hãy chị sẽ theo lời đã biết làm chính tình. Rồi từ câu 11 cho đến hết là đã biết nói về những khó khăn trên đường theo Chúa. Câu 11 cho đến câu 12 là nói về sự cám dỗ mà ông có thể phải đương đầu. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài, nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn, vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi. Thế nỗi không thể ngước mặt lên được, nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi, chế tử. Những sự bất tớ ở bên ngoài không đáng sợ, nhưng mà sự bất tớ ở bên trong mới là đáng sợ. Nhà cải cách, giáo hội là bằng tay lưu trang. Có người hỏi, kẻ thù hơn hết của ông là ai? Ông nói là kẻ thù hơn hết của tôi không phải là giáo hoàng, cũng không phải là quần thập viên của ông. Nhưng mà kẻ thù hết là mạng, phách, xác, thịt. Bây giờ tôi buồn thảm, thất vọng, sợ hãi, mất lòng tin cậy. Vì vậy, các ông đã phải đồng thịt với con ngô mà nói rằng, tôi đã bị đóng tin vào thập tự giá với đơn phiên, và tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Chỉ Chúa sống trong tôi, và tôi chết như mình, đã biết những năng khắc ngoại cảm. Tôi sẽ nói qua về thời giờ. Cái đó là, ông có thêm trong câu 12 đến 15. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ và sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Đây, ông nói đến sự bất ngờ. Sự cám dỗ là bất ngờ ở bên trong. Mà còn có sự bất ngờ ở bên ngoài do mọi người chung quanh. Tại vì như đã học mấy câu trước, David lìa bỏ con đường tội lỗi, tức là lìa bỏ các bạn bè xấu nhất, không thèm. Và khi ông làm như vậy, thì những bạn bè hồi trước mà ông đã sống với họ, bây giờ trở thành thù nghịch với ông. Đó là kinh nghiệm mà tất cả ông phải chịu đựng. Trước đây, chúng ta uống rượu, chúng ta đánh bạc, chúng ta làm tất cả những gì như các bạn bè đã làm. Bây giờ chúng ta không làm nữa, thì họ tức giận và trở thành tù binh, làm hại chúng ta. Thì đã biết, điều đó là ông kêu cầu Chúa giúp đỡ ông để thoát khỏi. Cảm tạ Chúa, chúng ta có thể cầu nguyện cho vấn đề đó. Rồi câu cái đó là nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc. Lời Chúa, nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa. Hàng nói này, Đức Giê-hô-va đã tôn đại này. Cuối cùng, ông nói này, cả bạn ngợi khen, dầu có sự cám dỗ, dầu có sự bất tớ, có kẻ thù ở bên trong, có kẻ thù bên ngoài, nhưng Hallelujah, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu. Câu cuối cùng là câu 17. Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn, do vậy Chúa tưởng đến tôi, Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời của tôi xin nhớ kỳ hoàn. Đây là lời cầu nguyện thường xuyên. Lúc nào chúng ta cũng phải xin Chúa dạy. Lúc nào chúng ta cũng nhận biết mình không có gì, không ra gì. Vậy
khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Khi tôi biết mình không có gì hết là lúc tôi có đủ mọi sự. Đó là bí quyết cuộc sống của một thế độ. Và đã biết đã làm chứng lại cho chúng ta, và chúng ta chắc ai nấy đều có thể làm chứng cho ông, mặc dù lời lẽ có khác nhưng nội dung ai đã được hướng đều có kinh nghiệm như đã biết. Hồi ước vì các ông và anh chị tồn tại thế giới này một cách kỹ hơn, liền ngẫm để nó trở thành luật pháp Chúa được ghi trong lòng của mình. Hầu trời đấy thực hành lời dạy của Chúa để đời sống của chúng ta như đời sống ta biết và tôn vinh nữa. Bây giờ chúng ta đứng lên, mỗi người cầu nguyện với lòng vui mừng cảm tạ Chúa vì chúng ta đã được cứu như đã biết, và xin Chúa cho chúng ta mỗi người sẵn sàng làm chứng lại cho mọi người.